Thưa quý thính giả thân mến, xin hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Sống Đạo. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa cứu thế và áp dụng các nguyên tắc kinh thánh vào trong nếp sống mỗi ngày.
Kính chào quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh của Đài Nguồn Sống. Trong tiết mục Sống Đạo hôm nay, kính mời quý thính giả nghe tiếp loạt bài Tăng trưởng trong khả năng đối phó với bài 2 Cám dỗ trong hoang mạc. Kinh nghiệm của Chúa Giêsu khi Ngài bị ma quỷ cám dỗ trong hoang mạc sau 40 ngày kiêng ăn cầu nguyện sẽ giúp chúng ta một bí quyết để đắc thắng cám dỗ của ma quỷ về thỏa mãn nhu cầu vật chất. Xin đọc Ma-thi-ơ chương 4 từ câu 1 đến câu 4. Bấy giờ, Đức Thánh Linh đưa Đức Chúa Giêsu đến nơi đồng vắng đặng chịu ma quỷ cám dỗ. Ngài đã kiêng ăn 40 ngày 40 đêm rồi, sau thì đói. Quỷ cám dỗ đến gần Ngài mà nói rằng: "Nếu ngươi phải là con Đức Chúa Trời thì hãy khiến đá này trở nên bánh đi." Đức Chúa Giêsu đáp: "Có lời chép rằng: Người ta sống chẳng phải chỉ nhờ bánh mà thôi, song nhờ mọi lời nói ra từ miệng Đức Chúa Trời." Đứng trước một hoàn cảnh giống nhau, phản ứng của mỗi người mỗi khác. Ví dụ, trước sự kiện 11 tháng 9 tại Mỹ, người sống theo tiêu chuẩn ăn miếng trả miếng thì cho rằng cần phải trả thù. Người sống theo tiêu chuẩn dĩ hòa vi quý thì lại muốn hòa bình. Người sống theo tiêu chuẩn chỉ biết mình thì họ cho rằng sao cũng được, không ảnh hưởng chi tới mình. Trong câu chuyện người Samari nhân lành thì tên cướp sống theo tiêu chuẩn của anh là của tôi. Thầy tế lễ và người Lê Vi sống theo tiêu chuẩn của anh là của anh, của tôi là của tôi. Người chủ quán sống theo tiêu chuẩn sòng phẳng. Người Samari nhân lành sống theo tiêu chuẩn của tôi là của anh. Trong xã hội, người sống theo tiêu chuẩn mạnh được yếu thua thì sống cạnh tranh, sẵn sàng đạp lên trên người khác để đi tới. Người sống theo tiêu chuẩn có tiền mua tiền cũng được thì sẽ để hết cuộc đời mình chạy theo mãnh lực của đồng tiền. Tiêu chuẩn sống hướng dẫn và quyết định cách sống của một người. Nhiều người sống sai, cố gắng sửa chữa cách sống của mình, nhưng luôn luôn thất bại. Lý do là vì chúng ta không thể thay đổi cách sống khi chưa thay đổi tiêu chuẩn sống. Chỉ cần thay đổi tiêu chuẩn sống thì tức khắc người đó sẽ thay đổi cách sống của mình mà không cần phải gắng sức. Ma quỷ biết rõ điều này nên chúng thường cám dỗ con dân Chúa sống lệch tiêu chuẩn sống của Chúa. Câu chuyện sứ đồ Ma-thi-ơ ghi lại về ma quỷ cám dỗ Chúa Giê-xu ngay trong những ngày đầu tiên của chức vụ Ngài sẽ cho chúng ta thấy chiến lược cám dỗ của ma quỷ, đồng thời rút ra được bài học kinh nghiệm đối phó với cám dỗ trong cuộc sống. Cám dỗ đầu tiên ma quỷ dùng để cám dỗ Chúa Giê-xu là cám dỗ về thách thức Chúa hóa đá thành bánh ngay trong hoang mạc để thỏa mãn nhu cầu vật chất khi Chúa đang đói sau 40 ngày kiêng ăn cầu nguyện. Nhu cầu về vật chất, ăn uống không phải là xấu. Ngay từ thuở tạo thiên lập địa, Đức Chúa Trời cũng đã tạo dựng nên những cây trái để tổ phụ chúng ta là ông Adam và bà Eva ăn hằng ngày. Đó là nhu cầu thiết yếu để nuôi sống thân thể. Kinh Thánh ghi lại sự kiện Ngài đã kiêng ăn 40 ngày 40 đêm rồi, sau thì đói. Khi ma quỷ biết Chúa đói, chúng đã lập tức dùng mồi vật chất để cám dỗ. Chúng đề nghị Ngài: "Nếu ngươi phải là con Đức Chúa Trời thì hãy khiến đá này trở nên bánh đi." Nếu suy nghĩ theo cách thông thường thì sau 40 ngày kiêng ăn, giờ đây Chúa cần một cái bánh là chuyện hoàn toàn hợp lý. Nhưng giữa hoang mạc, nhìn quanh chỉ toàn là đá với cát, lấy đâu bánh ăn? Lời nói của ma quỷ nhắc nhở Chúa rằng Ngài là con Đức Chúa Trời, Ngài có quyền năng của Đức Chúa Trời. Vì vậy, việc hóa đá thành bánh thì quá dễ dàng đối với Ngài. Làm phép lạ hóa đá thành bánh vừa giải quyết cơn đói đang hành hạ Chúa, vừa chứng tỏ cho ma quỷ biết rằng chính Ngài là con Đức Chúa Trời nữa. Thật là tiện lợi đôi bề. Đang cơn đói thì bánh là nhu cầu hết sức cần thiết và hợp lý để nuôi sống thân xác, qua đó mới có thể tiếp tục công việc Chúa. Thế nhưng, sứ đồ Matthew đã cho biết, đứng trước tình huống đó, Chúa Giêsu đã trả lời, có lời chép rằng, người ta sống chẳng phải chỉ nhờ bánh mà thôi, song nhờ mọi lời nói ra từ miệng Đức Chúa Trời. Câu trả lời đã khẳng định tiêu chuẩn sống của Chúa là, vật chất không phải là tất cả. Bánh là cần thiết trong trường hợp của Chúa sau 40 ngày kiêng ăn. Cơm gạo, vật chất là nhu cầu cần thiết cho mỗi con người trên đất này. Tuy nhiên, nếu nói rằng vật chất là nhu cầu lớn nhất và duy nhất của cuộc sống thì không đúng. Con người còn có một nhu cầu khác lớn hơn nữa, đó là nhu cầu no đủ tâm linh. Mà tâm linh thì không ăn cùng một loại thức ăn như thể xác, mà tâm linh phải được nuôi bằng lời của Đức Chúa Trời. Khi một người đặt nhu cầu vật chất là cao nhất và quan trọng nhất trong cuộc sống, thì rất dễ sa vào trước cám dỗ của ma quỷ. Khi cứ chăm chăm vào nhu cầu vật chất, thì ma quỷ sẽ cám dỗ thỏa mãn nhu cầu vật chất mà quên đi nhu cầu tâm linh. Mọi tài năng ân tứ sẽ dễ dàng phục vụ cho việc tìm kiếm nhu cầu vật chất. Điều này rất nguy hiểm vì người sống theo tiêu chuẩn như vậy thường vẫn đi nhà thờ, vẫn là một tín đồ tin lành, vẫn thực hiện các lễ nghi tôn giáo một cách đầy đủ. Nhưng cuộc sống chủ yếu nhắm vào mục đích thỏa mãn nhu cầu vật chất là chính. Chúng ta thử nêu một vài trường hợp cho thấy chúng ta đang sống với tiêu chuẩn vật chất là nhu cầu ưu tiên, để cùng nhau rút tỉa kinh nghiệm. Một học sinh hay sinh viên nỗ lực học tập, dành ưu tiên mọi thì giờ sức lực cho việc học, với suy nghĩ cần phải nỗ lực học thì sau này mới không bị thất nghiệp, mới làm ra nhiều tiền, mới có nhà cửa, xe cộ. Thế là chỉ biết học và học. Sự hầu việc Chúa xin hẹn lại khi học xong mới tính. Ma quỷ sẽ cám dỗ để học sinh hay sinh viên này nói rằng khi có kiến thức, có tiền bạc thì sẽ có điều kiện hầu việc Chúa tốt hơn. Như vậy, học sinh hay sinh viên này đã sống theo tiêu chuẩn người ta sống chỉ nhờ vào bằng cấp. Việc học chứ không phải là Chúa quyết định cho tương lai. Ma quỷ sẽ mỉm cười vì nó đang từng bước xen vào cuộc sống học sinh này để chế tạo em thành một cái máy đếm tiền trong tương lai. Một người lo làm ăn, không dám bỏ ngày Chủ nhật để nhóm lại thờ phượng Chúa vì sợ mất thu nhập. Một người sẵn sàng chấp nhận những việc làm không được nghỉ ngày Chủ nhật. Một người không dám dâng hiến cho Chúa phần tối thiểu là phần 10 trong thu nhập của mình. Một người giàu có luôn tính toán trong việc hiến dâng vượt phần 10. Một người mà cuộc sống chỉ biết thâu trữ, chẳng bao giờ dám ban cho, vân vân. Tất cả đều đang sống theo tiêu chuẩn, vật chất là ưu tiên hàng đầu trong cuộc sống. Vì thế họ sẵn sàng đeo đuổi sự nghiệp cho đến khi nhắm mắt tắt hơi mà vẫn chưa thấy đủ. Một hệ lụy khác của việc sống theo tiêu chuẩn vật chất là tất cả, là đánh giá nhau dựa trên tiêu chuẩn vật chất. Một hệ lụy khác của việc sống theo tiêu chuẩn vật chất là tất cả, đó là đánh giá nhau dựa trên tiêu chuẩn vật chất, dùng vật chất làm thước đo để xác định giá trị của một người. Đây là điều nhiều người vấp phải. Chúng ta thường đánh giá người đi xe hơi giá trị hơn người đi xe gắn máy, người đi xe Nhật giá trị hơn người đi xe Hàn Quốc, người mặc áo quần hàng hiệu giá trị hơn người mặc áo quần bình thường, người mặc đồ mới giá trị hơn người mặc đồ cũ. Nhà nào có nhiều tiện nghi vật chất thì hơn nhà thiếu thốn. Chính vì suy nghĩ như vậy, cho nên bản thân thường cố gắng tự tạo cho mình một bề ngoài tương đối coi được để người khác đánh giá mình có giá trị. Vì vậy, cuộc sống sẽ quan tâm đến con người bề ngoài hơn là con người bề trong. Nói chung, người sống theo tiêu chuẩn vật chất là tất cả thì sẽ đánh giá người khác theo tiêu chuẩn vật chất và cũng dùng vật chất để tự nâng cao giá trị của mình lên. Sống theo tiêu chuẩn người ta sống chỉ nhờ bánh sẽ thất bại vì chúng ta sẽ vui khi có và buồn chán khi không có hay cảm thấy thiếu. Sự thăng trầm của cảm xúc kéo theo sự lên xuống của niềm tin. Niềm tin đi lên khi khá giả và đi xuống khi thiếu thốn. Tuy nhiên, vì bản chất con người không bao giờ cảm thấy đủ và thỏa mãn về vật chất cả, nên sống theo tiêu chuẩn, người ta sống chỉ nhờ bánh, vật chất là tất cả, chắc chắn sẽ thất bại về đời sống tâm linh và luôn khổ sở vì thấy mình chưa có đủ như mình mơ ước. Ma quỷ luôn khuyến khích chúng ta sống theo tiêu chuẩn này. Chúng đã từng cám dỗ Chúa Giêsu ngày trước. Chắc chắn, chúng vẫn không từ bỏ chiến lược cám dỗ này với chúng ta ngày nay. Noi gương Chúa Giêsu để đắc thắng cám dỗ nhu cầu vật chất, thì mỗi chúng ta cần khẳng định tiêu chuẩn sống của cơ đốc nhân phải là người ta sống chẳng phải chỉ nhờ bánh mà thôi, song nhờ mọi lời nói ra từ miệng Đức Chúa Trời. Vật chất cần cho cuộc sống, nhưng vật chất chỉ giúp cho sự sống thể xác, còn sự sống tâm linh phải cần được nuôi bằng lời của Đức Chúa Trời. Đó là bí quyết đắc thắng cám dỗ của ma quỷ về vật chất. Xin Chúa cho chúng ta là những cơ đốc nhân, là những người thuộc về Chúa, phải sống giống tiêu chuẩn của Chúa. Vật chất không phải là tất cả, vật chất chỉ là phương tiện cho chúng ta sử dụng. Hãy để nó là một tên đầy tớ tốt, chứ đừng để cho nó là một ông chủ xấu xa. Nhiều đại gia đã vì coi vật chất là tất cả nên đã bị ông chủ xấu cho vào tù, mà chúng ta đã từng nghe. Đó cũng là một bài học kinh nghiệm cho chúng ta. Khi chúng ta không để vật chất lên hàng đầu, chúng ta sẽ dễ dàng ban cho, dễ dàng dâng hiến, dễ dàng sống phục vụ. Cuộc sống sẽ mỗi ngày một giống Chúa hơn. Hãy tâm niệm, vật chất không phải là tất cả. Đó là tiêu chuẩn đầu tiên chúng ta học được từ nơi Chúa Giêsu. Và đó cũng là bí quyết để đắc thắng cám dỗ của ma quỷ khi chúng dùng mồi vật chất để cám dỗ chúng ta.
Tương lai nơi nào, anh đang đi về đâu đó? Tương lai nơi nào, anh đang đi về đâu đó? Tương lai nơi nào, anh đang đi về đâu đó? Anh đang đi về đâu? Tương lai đây rồi, ngay trong tay Giêsu Christ. Tương lai đây rồi, ngay trong tay Giêsu Christ. Tương lai đây rồi, ngay trong tay Giêsu Christ đây, trong tay Ngài đây. Tương lai đây rồi, ngay trong tay Giêsu Christ. Tương lai đây rồi, ngay trong tay Giêsu Christ. Tương lai đây rồi, ngay trong tay Giêsu Christ đây, trong tay Ngài đây, trong tay đây. Tương lai đây rồi, ngay trong tay Giêsu Christ. Tương lai đây rồi, ngay trong tay Giêsu Christ. Tương lai đây rồi, ngay trong tay Giêsu Christ đây, trong tay.